Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Thu Hằng, Minh Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 15 tháng 9 2024. Philippines rút tàu hải cảnh khỏi bãi cạn Sabin trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông. Tình báo Ukraine xem Bắc Triều Tiên là vấn đề lớn nhất do Bình Nhưỡng ồ ạt cung cấp đạn dược cho quân đội của Nga. Venezuela cáo buộc Hoa Kỳ đứng sau âm mưu lật đổ chế độ Maduro. Kính thưa quý vị, Philippines rút tàu hải cảnh khỏi bãi cạn Sabin trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông. Hôm nay, tàu BRP Teresa Magbanua của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã rút khỏi bãi cạn Sabin thuộc quần đảo Trường Sa. Con tàu này đã thả neo tại đây trong suốt hơn 5 tháng để xác quyết chủ quyền của Manila và ngăn Bắc Kinh chiếm quyền kiểm soát tàu Magbanua ở bãi Sabin cùng với tàu chiến cũ nát Sierra Madre ở bãi Cỏ Mây là hai điểm nóng đối đầu giữa Philippines và Trung Quốc.
Trong thông cáo, Hội đồng Hàng hải Quốc gia Philippines đưa ra lời giải thích là sau hơn 5 tháng ở biển, tàu Teresa Magbanua đã hoàn thành nhiệm vụ hoa tiêu và trở về đảng neo đậu. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hết lời dẫn. Theo AFP, thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc thảo luận giữa đại diện của Philippines và Trung Quốc về tranh chấp hàng hải trong tuần này. Bắc Kinh đã nhắc lại yêu cầu rút ngay lập tức con tàu của Philippines ra khỏi bãi cạn Sabin. Khi đó, Manila đã không công bố phản hồi về yêu cầu này. Ngày hôm nay, ngay sau khi tàu của Philippines rút khỏi bãi cạn Sabin, Trung Quốc đã tái khẳng định chủ quyền không thể chối cãi đối với Sianbin Treo, tên Trung Quốc gọi bãi cạn Sabin và các vùng biển lân cận. Sabin nằm cách đảo Palawan của Philippines 140 km và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 1.200 km. Tàu Teresa Magbanua được neo đậu ở bãi Sabin từ tháng 4. Nhiều vụ va chạm giữa tàu của hai bên đã xảy ra trong thời gian này. Một ví dụ gần đây là đoạn video được người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines công bố hôm 31 tháng 8 cho thấy là tàu 5205 của Hải cảnh Trung Quốc đã cố tình trực tiếp đâm vào tàu Philippines, khiến tàu Teresa Magbanua bị hỏng nhưng không có người bị thương.
Còn liên quan đến khu vực Đông Bắc Á, Đại sứ Thụy Điển Andreas Bengtsson đã trở lại Bình Nhưỡng sau 4 năm rời khỏi Bắc Triều Tiên do quốc gia Đông Bắc Á này đóng cửa để chống đại dịch COVID-19. Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên được Bình Nhưỡng cho phép đưa nhân viên ngoại giao trở lại.
Theo tường trình ngày hôm nay của thông tín viên RFI Celio Fioretti tại Seoul, thì dù toàn bộ đoàn ngoại giao rời Bắc Triều Tiên vào năm 2020, nhưng thực ra chưa bao giờ Thụy Điển chính thức đóng cửa đại sứ quán. Họ đã dựa vào hoạt động của nhân viên người địa phương. Cần phải nói rằng Thụy Điển có vai trò quan trọng là nước trung lập giống như Thụy Sĩ. Thụy Điển là một nhà trung gian trong rất nhiều các cuộc đàm phán giữa phương Tây và chế độ Kim Jong-un. Bắc Triều Tiên cũng thông báo cho Ba Lan và Vương quốc Anh về khả năng các nhà ngoại giao của những nước này sớm được trở lại Bình Nhưỡng. Đây là một bước tiến mới cho thấy Bắc Triều Tiên mở cửa trở lại. Vài tuần trước, hãng lữ hành Koryo Tour thông báo là sẽ đón du khách trở lại vào mùa đông năm nay. Tuy nhiên, chế độ vẫn chưa xác định chính thức thông tin trên.
Tình báo Ukraine xem Bắc Triều Tiên là mối đe dọa lớn nhất đối với Kiev. Ngày hôm qua, lãnh đạo tình báo quân sự của Ukraine, ông Kirilo Budanov đã khẳng định trong một cuộc chiến chống lại nước Nga đang xâm lược thì Bắc Triều Tiên hiện nay là vấn đề lớn nhất đối với chính quyền của Kiev, do Bình Nhưỡng là nguồn cung cấp đạn dược mạnh mẽ hơn cả cho Moscow.
Trong số tất cả các đồng minh của Nga, vấn đề lớn nhất mà Kiev phải đối mặt xuất phát từ Bắc Triều Tiên, do khối lượng vũ khí mà nước này cung cấp cho Nga và ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ chiến tranh trên các mặt trận tại Ukraine. Lãnh đạo tình báo quân sự Ukraine Budanov tuyên bố như trên trong khuôn khổ hội thảo về chiến lược châu Âu Yalta European Strategy tổ chức tại thủ đô Kiev vào ngày hôm qua. Hãng tin Pháp AFP cho biết thêm, quan chức này đã nhấn mạnh Bình Nhưỡng cung cấp một số lượng đạn pháo rất lớn cho Nga để phục vụ cuộc chiến do Moscow khởi động. Đây là một điểm hết sức nguy hiểm đối với Ukraine. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên còn cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga, nhưng với số lượng thấp hơn nên Kiev không lo sợ bằng. Mỹ và Hàn Quốc cáo buộc Bắc Triều Tiên cung cấp đạn dược và tên lửa cho Nga, điều mà chế độ Bình Nhưỡng một mực bác bỏ. Tuy nhiên, AFP nhắc lại rằng, theo điều tra của tổ chức Conflict Armament Research, những mảnh vỡ tên lửa thu thập được trên chiến trường Ukraine cho phép xác định đó là tên lửa do Bắc Triều Tiên chế tạo. Cũng trong phát biểu hôm qua tại hội nghị về chiến lược cho châu Âu, tướng Budanov tiết lộ rằng Nga đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc chế tạo tên lửa đạn đạo Iskander và đã nhiều lần sử dụng bom bay nhắm vào những mục tiêu dân sự và quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Điều đáng chú ý cuối cùng được lãnh đạo tình báo quân sự Ukraine nêu ra liên quan đến khả năng Moscow dự trù chấm dứt chiến tranh Ukraine trước năm 2026, tránh để cuộc chiến kéo dài làm suy yếu kinh tế Nga. Các tuyên bố trên được đưa ra vào lúc Anh, Mỹ và cả Đức đều loại trừ khả năng cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để nhắm vào sâu trong lãnh thổ của Nga.
Về chiến sự, Kiev sáng nay cho biết là đã bắn chặn được tên lửa của Nga tại khu vực Odessa miền nam Ukraine. Chiến sự tiếp diễn không ngăn cản Nga và Ukraine trao đổi 206 tù binh vào ngày hôm qua. Đây là đợt thứ nhì diễn ra trong tuần nhờ có vai trò trung gian của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kiev cho biết là đã phóng thích 82 binh sĩ và 21 sĩ quan của Nga. Đây là những người bị Ukraine bắt giữ ngay từ những tháng đầu của cuộc chiến, tức là đã hơn 2 năm. Trái lại, thông cáo của Moscow nói rõ các quân nhân Nga được trả tự do đã bị bắt vào tháng 8 vừa qua khi mà Ukraine bắt đầu đánh vào vùng lãnh thổ quốc sở của nước Nga. Hãng tin Anh Reuters thì ghi nhận Ukraine bất ngờ đánh vào vùng quốc sở, bắt giữ được ít nhất 600 lính Nga và dùng những người lính này để đổi lấy tự do cho các quân nhân Ukraine. Cũng tại châu Âu, Serbia sẽ áp dụng trở lại nghĩa vụ quân sự vốn đã được bãi bỏ từ 2011 và sử dụng các quân nhân chuyên nghiệp. Ngày hôm qua phát biểu tại một buổi lễ ở Viện Hàn Lâm Quân sự Beograd, Tổng thống Serbia thông báo thời hạn nghĩa vụ có thể kéo dài 75 ngày. Thông tín viên của RFI Laurent Huy tại Beograd giải thích.
C'est au nom d'une armée serbe forte et pour dit-il défendre le pays contre ceux qui le menacent que le président
serbe a có được một quân đội hùng mạnh nhằm bảo vệ đất nước khỏi những mối đe dọa mà Tổng thống Alexander Vučić thông báo hôm 14 tháng 9 là đã đồng ý để áp dụng trở lại nghĩa vụ quân sự. Ngay cùng ngày, chính phủ cũng đã phê chuẩn và một đạo luật mới có thể sẽ được thông qua trong chưa đầy một tuần. Chắc chắn là dự luật sẽ được ban hành. Như vậy, trong năm 2025, nam thanh niên Serbia sẽ bị bắt buộc theo một khóa huấn luyện quân sự trong vòng 2 tháng rưỡi. Còn đối với phụ nữ, sẽ dựa trên cơ sở tình nguyện. Quyết định này bắt chước một chính sách tương tự được triển khai ở Croatia từ mùa hè vừa qua. Hai nước từng đối đầu nhau cách đây 30 năm, và từ nhiều năm qua đã lao vào cuộc chạy đua vũ trang. Ví dụ, cả hai nước đều mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp. Ngoài ra, Serbia đã nhiều lần đặt quân đội trong tình trạng báo động ở biên giới Kosovo, một quốc gia cũng đang tìm cách triển khai một lực lượng quân đội chuyên nghiệp và có mối quan hệ ngoại giao tồi tệ với Serbia.
Laurent Belgrade, RFI.
Tại châu Mỹ Latin, Venezuela kéo buộc Hoa Kỳ đứng sau âm mưu lật đổ Tổng thống Maduro. Ngày hôm qua, chính quyền của ông Nicolas Maduro thông báo là đã bắt giữ 3 người Mỹ, 2 công dân Tây Ban Nha và 1 người Séc với cáo buộc tham gia vào âm mưu gây bất ổn tại Venezuela. Caracas cũng đồng thời đưa tin về việc thu giữ khoảng 400 khẩu súng trường đến từ Hoa Kỳ.
Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello khẳng định những người bị bắt giữ có liên quan đến một âm mưu gây bạo lực và gây bất ổn cho nước này, nhắm mục tiêu vào Tổng thống tái đắc cử Maduro cùng nhiều quan chức khác của Venezuela. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời ông Cabello cho biết, xin trích, họ đã liên lạc với lính đánh thuê Pháp, lính đánh thuê từ Đông Âu và họ đang thực hiện một chiến dịch nhằm cố gắng tấn công đất nước của chúng tôi. Bộ trưởng Nội vụ cũng thông báo về vụ thu giữ hơn 400 khẩu súng trường bị cho là để phục vụ các hành động khủng bố ở Venezuela, một chủ nghĩa khủng bố được khuyến khích bởi các thành phần chính trị. Ông cũng tuyên bố rằng Caracas, Sinchik, thậm chí còn biết là chính phủ Mỹ có liên quan đến hoạt động này. Venezuela đồng thời cáo buộc các cơ quan tình báo Tây Ban Nha và lãnh đạo phe đối lập Maria Machado dính líu đến âm mưu nói trên. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ những cáo buộc nói trên, phủ nhận mọi sự tham gia của Washington vào một âm mưu nhằm lật đổ Tổng thống Maduro. Washington đồng thời khẳng định, Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ một giải pháp dân chủ cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela, từ ngữ trong nguyên văn. Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Venezuela với Hoa Kỳ và phương Tây về chiến thắng gây tranh cãi của Tổng thống Maduro, người đã tái đắc cử lần thứ ba. Mối quan hệ giữa Caracas và Madrid đã xấu đi đáng kể từ hôm thứ Năm, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha gọi Venezuela là một chế độ độc tài. Cũng vào ngày hôm đó, Washington cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào 16 quan chức Venezuela bị cáo buộc cản trở tiến trình bầu cử minh bạch.
Tehran tăng cường an ninh trước kỷ niệm 2 năm phong trào đòi tự do cho phụ nữ Iran bùng phát, cách nay 2 năm, ngày 16 tháng 9, 2022, Mahsa Amini, một phụ nữ 26 tuổi đã bị cảnh sát đạo đức Iran sát hại vì không đội khăn trùm đầu đúng theo cung cách của người Hồi giáo. Vụ việc đã khơi dậy phong trào đòi tự do và quyền sống cho phụ nữ Iran, dù bị thẳng tay đàn áp, thế nhưng từ đó đến nay, một cuộc cách mạng văn hóa vẫn đang âm ỉ tại Cộng hòa Cách mạng Hồi giáo Iran, theo như quan sát của các chuyên gia. Thế còn các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nữ quyền thì đưa ra con số là đã có ít nhất 551 người chết và hàng ngàn người bị bắt giam từ 2 năm qua sau khi bùng phát phong trào đòi tự do và quyền được sống cho phụ nữ Iran. Chính quyền Iran vẫn theo đuổi mục đích gieo rắc nỗi sợ hãi trong công luận để diệt trừ mọi mầm mống chống đối. AFP đã trích dẫn số liệu từ tổ chức nhân quyền Iran Human Rights Watch có trụ sở tại Na Uy cho biết như trên. Gần đến kỷ niệm 2 năm ngày cô Amini bị sát hại, tổ chức ân xá quốc tế ghi nhận cảnh sát Iran tuần hành ở nhiều nơi, hiện diện thường xuyên trên đường phố tại những nơi công cộng. Quốc hội nước này thì đang chuẩn bị để thông qua một dự luật siết chặt thêm cái được gọi là văn hóa đoan trang của phụ nữ Hồi giáo Iran và văn hóa đội khăn trùm đầu của người theo đạo Hồi. Trong khi đó thì Liên Hiệp Quốc lên án Tehran tăng cường các biện pháp đàn áp nữ giới và bạo hành nhắm vào phụ nữ.
Cũng liên quan đến quyền của phụ nữ nhưng tại Pháp, khoảng 30 cuộc tuần hành đã diễn ra trên cả nước vào ngày hôm qua để ủng hộ nạn nhân các vụ cưỡng hiếp và đặc biệt là bà Suzanne Pelicot, nạn nhân của vụ hiếp dâm tập thể kéo dài trong gần một thập niên. Bà đã bị chính người chồng Dominique Pelicot trút thuốc gây nghiện trong thức ăn để nhiều người khác cùng cưỡng hiếp bà. Phiên tòa gây chấn động toàn nước Pháp sẽ được tiếp tục vào ngày mai sau khi phải tạm hoãn vì tình trạng sức khỏe của bị cáo. Tại Paris có khoảng 3.500 người tham gia cuộc tuần hành để hiện sự ủng hộ với Suzanne Pelicot và gia đình bà, nhưng cũng để bày tỏ sự tức giận và chắc chắn rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Tại Rennes ở phía tây bắc nước Pháp thì có từ 200 đến 400 người tham gia, còn tại Marseille ở miền nam nước Pháp thì từ vài trăm đến 1.000 người tập trung trước tòa án với tấm băng rôn nỗi xấu hổ đang đổi bên. Khẩu hiệu này được lấy lại từ lời từ chối xử kín vụ án. Bà Suzanne Pelicot muốn phiên tòa được công khai ở Avignon ở miền nam nước Pháp để khuyến khích những nạn nhân bị cưỡng hiếp không vì xấu hổ mà không dám tố cáo thủ phạm. Theo bà Justine Amber, tham gia tuần hành ở Marseille cùng với con gái 6 tuổi, thì hành động dũng cảm của bà Suzanne Pelicot, hiện giờ 71 tuổi, cần phải được ủng hộ vì vụ việc cho thấy rằng không phải những kẻ du côn mà cả những ông bố hoàn hảo cũng có thể là thủ phạm.
Về thiên tai lũ lụt, Đông Âu đang phải đối mặt với trận bão Boris liên quan đến 4 quốc gia gồm Ba Lan, Romania, Cộng hòa Séc và Slovakia. Tính đến trưa nay, đã có ít nhất 4 người chết tại khu vực đông nam Romania, 1 người thiệt mạng ở miền nam Ba Lan và 4 người mất tích tại Cộng hòa Séc do đã bị nước cuốn trôi. Hàng ngàn người phải sơ tán trong đêm qua ở Ba Lan và Cộng hòa Séc, hàng trăm ngàn căn hộ bị mất điện. Thông tín viên của đài RFI Adrien Sakla từ Val Object tường thuật về tình hình tại khu vực miền nam Ba Lan.
Tại Valbrich, nơi chúng tôi vừa đến hôm qua, mưa to gió lớn suốt cả đêm. Nhiều khu vực đã bị ngập nước, mọi người chờ đợi tình hình sẽ càng xấu đi thêm trong những giờ sắp tới, và nhất là nước ngập trong các nhà hầm. Tại nhiều thị trấn chung quanh, hậu quả của trận bão Boris đã rất tai hại. Vừa biết có một người thiệt mạng ở Klutsko, đây là một trong 7 địa phương dân cư phải sơ tán trong đêm qua. Có những nơi nước dâng cao lên đến 6 mét vào sáng nay, hàng ngàn người phải đi tránh bão. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm qua đã đến tận đây để kêu gọi dân cư địa phương tuân thủ lệnh sơ tán, trong lúc mà một số người dường như không ý thức được mức độ nguy hiểm của trận bão này. Một số nơi đã xóa tan kỷ lục từ năm 1997 về lượng nước mưa đã đổ xuống trong một thời gian nhất định. Mưa dông sẽ còn kéo dài cho đến mai. Ở khu vực miền nam Ba Lan, tình trạng tồi tệ nhất vẫn đang ở trước mắt.
Adrien Sarla, Val Object, pour RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Bắc Triều Tiên lại thả khoảng 50 quả bóng rác sang Hàn Quốc. Ngày hôm nay, Ủy ban Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết là số bóng này được phát hiện trong đêm ở vùng Seoul và miền Bắc tỉnh Gyeonggi, chứa giấy lộn, chai và túi nhựa và không tìm thấy bất kỳ chất nguy hiểm nào. Bắc Triều Tiên bắt đầu thả bóng rác sang Hàn Quốc từ tháng 5. Vụ ngày hôm qua cũng là vụ thứ 19 nhằm trả đũa các vụ thả truyền đơn chống chế độ Kim Jong-un do các tổ chức của người đào tẩu Bắc Triều Tiên tiến hành.
Cũng về Bắc Triều Tiên, hai ngày sau khi Bình Nhưỡng công bố những hình ảnh đầu tiên về một nhà máy làm dầu chất uranium, thì hãng tin Anh Reuters hôm nay trích dẫn chuyên gia người Mỹ Jeffrey Lewis thuộc trung tâm MIIS ở California và Colin Vietko thuộc tổ chức NK Pro ở Seoul, cả hai không loại trừ khả năng những hình ảnh nói trên liên quan đến cơ sở ở Gangseong, ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng, và đây là nơi mà Bắc Triều Tiên bí mật làm dầu chất uranium, vật liệu được dùng để chế tạo bom nguyên tử.
Di dân lại thiệt mạng ở biển Mons khi tìm cách sang Anh. 8 người đã bị thiệt mạng trong đêm hôm qua sáng sớm ngày hôm nay ở Ambleteuse, tỉnh Pas-de-Calais ở miền Bắc nước Pháp khi cố tìm cách vượt biển sang Anh do con thuyền chở 53 người bị lật khi mới ra khơi. Lực lượng cứu hộ đã cứu những người còn lại. Thảm kịch xảy ra chỉ chưa đầy 2 tuần khi 12 di dân thiệt mạng lúc vượt biển Mons vào ngày 3 tháng 9.
Phe nổi dậy Houthi tại Yemen bắn tên lửa vào lãnh thổ Israel. Nhóm vũ trang thân Iran này trong thông cáo sáng nay xác nhận là đã bắn tên lửa siêu thanh với độ bay hơn 2.000 cây số nhắm vào miền trung Israel. Hành động nói trên là nhằm xin trích thể hiện liên đới với hàng triệu người dân Palestine ở Gaza, đó là những nạn nhân của quân đội Israel.
Iran phóng thành công một vệ tinh nghiên cứu mới. Ngày hôm qua, truyền hình nhà nước Iran đưa tin về vệ tinh nghiên cứu Shamran-1 đã được tên lửa Gehan-100 phóng lên quỹ đạo. Vệ tinh nặng khoảng 60 kg và hoàn toàn do ngành công nghiệp điện tử Iran chế tạo và sản xuất. Thành công này đánh dấu một chặng mới trong chương trình phát triển hoạt động không gian của Iran, dù nhà nước Hồi giáo bị phương Tây trừng phạt vì làm giàu uranium.
Thưa quý thính giả, trong phần 2, chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí thể thao của anh Vũ, và sau cùng thì mời quý vị trở lại góc vườn âm nhạc cùng Tuấn Thảo. RFI Việt ngữ xin giới thiệu bản phóng tác lời Việt của giai điệu Can't Help Falling in Love, tình khúc đã có từ hơn 2 thế kỷ, nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, thời sự nước Pháp chiếm trang bìa của hầu hết các tuần báo kỳ này. Le Point đăng ảnh Thủ tướng Michel Barnier mà tờ báo gọi là nhiếp chính, với câu hỏi liệu ông có thể giúp nước Pháp ra khỏi tình trạng thâm hụt ngân sách hiện nay hay không. Michel Barnier ở điện Matignon, cánh hữu quay lại, đó là tựa chính của Le Figaro Magazine. Express đưa biếm họa tân thủ tướng Barnier đang cõng trên lưng tổng thống Emmanuel Macron chạy tích, làm thế nào trụ được trong 3 năm. Courrier International chọn hình vẽ tổng thống Pháp lái xe với thủ tướng Đức ngồi bên cạnh, chiếc xe đang nghiêng về bên phải, với chồng tích Jean Macron ưu tiên ngã sang hữu. Về mặt xã hội, Le Nouvel Los dành hồ sơ cho cuốn sách của tác giả Mona Sole bàn về việc làm thế nào tránh được xu hướng tự nhận lỗi về mình, khiến cuộc sống không được trọn vẹn. Riêng The Economist nhìn sang Hoa Kỳ, dự báo cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ tệ hại đến mức nào.
Tại châu Á, The Economist báo động những trận bão đang hình thành trên Biển Đông, ngụ ý nói đến một giai đoạn mới đầy nguy hiểm do những yêu sách chủ quyền biển đảo.
Cách đây 8 năm, Trung Quốc đã thua trận chiến tư pháp. Tòa án trọng tài thường trực La Hay tuyên bố đòi hỏi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông của Bắc Kinh là vô căn cứ. Trung Quốc phản ứng bằng cách tiếp tục chiếm đóng, quân sự hóa các đảo nhỏ và rạn san hô, ngăn trở các nước khác đánh cá và khai thác dầu khí. Hiện nay xung đột đang tăng lên. Hôm 17 tháng 6, tuần riêng Trung Quốc thậm chí còn dùng búa đe dọa thủy thủ Philippines đang trên đường tiếp tế cho một một chiến hạm cũ trên bãi Cỏ Mây, và cuối tháng 8, tàu Trung Quốc đã tông vào Teresa Magbanua, tàu tuần tra lớn nhất của Philippines ở bãi Sabina, tức bãi Sabine thuộc cụm bình nguyên của Trường Sa, làm lủng một lỗ ở mạn tàu. Những vụ đụng độ này gây phản ứng rộng rãi trên mạng xã hội trước những hình ảnh lính Trung Quốc hung hăng tấn công bằng vòi rồng. Từ nhiều năm qua, Việt Nam, Philippines và Malaysia phản kháng sự hiếu chiến của Bắc Kinh bằng những cách thức khác nhau và nay đã mạnh mẽ hơn. Trên Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa yên tĩnh nhất vì đã bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm từ quân đội Việt Nam Cộng Hòa hồi năm 1974, xây dựng phi trường quy mô, bố trí chiến đấu cơ trên đó. Hiện đáng lo ngại nhất là quần đảo Trường Sa. Việt Nam bắt chước chiến thuật của Trung Quốc, củng cố những tiền đồn trên các đảo ở Trường Sa, nhưng Bắc Kinh không phản ứng. Malaysia thì tỏ ra dễ chịu, cho phép Trung Quốc tuần tra các ngư trường và buôn bán dầu.
Philippines là nước quyết đoán nhất. Từ năm ngoái, chính phủ của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã cứng rắn hơn với Bắc Kinh, cho phép Hoa Kỳ lập thêm một số căn cứ quân sự mới, đồng thời có những tuyên bố mạnh mẽ cho tuần tra thường xuyên để bảo vệ chủ quyền.
Mối nguy đối với Hoa Kỳ là các vụ đụng độ trên biển chuyển biến xấu đi trở thành đối đầu quân sự, và Mỹ phải bảo vệ Philippines theo Hiệp ước Hỗ tương Quốc phòng. Hồi tháng 5, Tổng thống Marcos khẳng định nếu một công dân Philippines tự thương cho xung đột sẽ gần như một hành động chiến tranh, và cho rằng Mỹ sẽ can thiệp. Tuy nhiên, Hoa Kỳ ở thế khó xử vì không muốn một cuộc chiến tranh rộng lớn, nhưng nếu không hậu thuẫn một đồng minh quan trọng sẽ mất uy tín, và Trung Quốc tha hồ làm mưa làm gió trên Biển Đông với các yêu sách bất hợp pháp. The Economist cho rằng trước hết cần phối hợp các nỗ lực giữa Hoa Kỳ và các đồng minh, đặc biệt là Philippines. Dù theo hiệp ước thì Washington phải ra tay trong trường hợp một tàu của nhà nước Philippines bị tấn công vũ trang, nhưng không có nghĩa là Manila có quyền tự ý giao thang.
Năm nay Manila đã chủ động gây căng thẳng khi điều tàu đến bãi Sabine vì tình nghi là Trung Quốc đang chuẩn bị xây dựng một công trình. Nhưng Philippines không có sự hiện diện liên tục tại rạn san hô này. Sự hiện diện như vậy là thay đổi nguyên trạng. Đây là điều mà Bắc Kinh vốn rất ghét.
Hải quân Philippines can thiệp gần bãi Cỏ Mây mà không báo trước cho Hoa Kỳ hay ông Marcos. Một số thành viên chiều hâu trong Quốc hội Mỹ cũng cổ vũ Manila có những hành động đầy rủi ro trên biển, trong khi không có quyền yểm trợ. Tốt nhất là nên phối hợp chặt chẽ khi đi qua những vùng biển tranh chấp, công khai thông tin và có sự ủng hộ rõ ràng của Mỹ trước đó. Ưu tiên thứ hai là tính minh bạch. Thế giới càng thấy thái độ của Trung Quốc là ngang ngược, hiếu chiến, thì Bắc Kinh càng không có tính chiến tranh. Trước đây nhiều nước bị áp bức nhưng giữ im lặng. Nay Philippines đi đầu khi công bố cụ thể những vụ đối đầu trên biển. Các nạn nhân khác nên làm theo để tạo nên một nhóm quốc gia rộng rãi hơn phản kháng Trung Quốc. Đã có nhiều nước châu Âu lên án các hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông. ASEAN cần phải tiếp bước. Dù một số nước thân cận Trung Quốc như Campuchia và Lào cản trở, nhưng các thành viên còn lại cần lên tiếng. Tất cả đều có lợi khi luật pháp hàng hải quốc tế được tôn trọng. Biển Đông đang trở nên nguy hiểm hơn, nhưng một chính sách răn đe rõ ràng của Hoa Kỳ và các đồng minh, cùng với nhiều tiếng nói tố cáo các hành động tồi tệ của Bắc Kinh, sẽ là phương cách tốt để cố gắng duy trì hòa bình.
Cũng liên quan đến Đông Nam Á, báo Le Monde số ra cuối tuần nhận thấy chính trường thường do các gia tộc khống chế từ Thái Lan, Indonesia cho đến Campuchia hay Philippines.
Trở thành Thủ tướng Thái Lan năm 38 tuổi hôm 16 tháng 8, Pai Tongtan Sinawat biểu hiện sự phục thù của gia đình bà. Người cha là Thaksin bị đảo chánh năm 2006, người cô Dinh Lúc lên nắm quyền năm 2011 và bị trút phế năm 2014. Pai Tongtan nằm trong số những con ông cháu cha đầy quyền lực ở Đông Nam Á. Tại Campuchia, cách đây một năm, Hulmanet lên nối ngôi Hun Sen trong một cuộc bầu cử không ai cạnh tranh được. Ở nước dân chủ Philippines, Bongbong Marcos, con của nhà độc tài bị lật đổ năm 1986, đã lên làm tổng thống sau hơn 3 thập niên. Tại Indonesia hồi tháng 2, Prabowo Subianto, con rể của nhà cựu độc tài Suharto, đắc cử tổng thống, còn phó tổng thống chính là con trai của tổng thống mãn nhiệm Joko Widodo.
Tờ Financial Times nhận xét, con cái của những người nổi tiếng đang trở lại cầm quyền tại Đông Nam Á, kể cả ở những nước dân chủ cũng như những nước phi dân chủ.
ngoài Campuchia độc tài, các chế độ gia đình trị khác tự cho là đi theo con đường thứ ba lững lờ giữa dân chủ và độc tài với giá trị châu Á là khái niệm được xúc tiến trong thập niên 90 bởi ông Lý Quang Chiểu ở Singapore và Mahathir Mohamad ở Malaysia. Tuy nhiên, sự tái xuất này cũng tạo ra những phong trào phản đối, chẳng hạn ở Indonesia hôm 22 tháng 8, một cuộc biểu tình lớn đã khiến quốc hội phải rút lại dự luật cho phép bầu thống đốc dưới 30 tuổi, đó là nhằm ngăn Joko Widodo đưa con trai út mới 29 tuổi ngồi vào ghế thống đốc Java Sang hay Jakarta vào tháng 11 tới. Dân chúng phẫn nộ vì năm ngoái tòa bảo hiến đã hạ tuổi ứng cử viên phó tổng thống từ 40 xuống 35, nhờ đó con trai lớn của Jokowi là Gibran Rakabumin Raka nghiễm nhiên làm phó. Trường hợp Thái Lan thì gia tộc Shinawat quay lại chính trường bằng cửa hậu qua việc bắt tay với các kẻ thù cũ để ngăn chặn phong trào dân chủ Move Forward. Ở Philippines, bong bong mascot được bầu lên với sự ủng hộ của Rodrigo Duterte và con gái nhà độc tài này là Sara Duterte được làm phó tổng thống. Nhưng nay hai gia đình này đang xung khắc. Nếu thành công kinh tế của Nhật Bản và sau đó là các con cọp châu Á đã kích thích giá trị châu Á thì các nhà độc tài này coi Bắc Kinh là hình mẫu, Hun Sen củng cố chế độ gia đình trị của mình với sự hậu thuẫn vô điều kiện của một con ông cháu cha khác là Thái tử Đỏ Tập Cận Bình.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về Ukraine, nơi chiến tranh vẫn diễn ra ác liệt, báo Le Figaro cuối tuần chú ý đến việc Tổng thống Nga Putin lại cảnh cáo lằn danh đỏ khi có tin phương Tây sắp sửa cho phép Kiev sử dụng hỏa tiễn tầm xa tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga.
Putin khẳng định nếu phương Tây bật đèn xanh, có nghĩa là NATO tham chiến chống lại Nga và đe dọa sẽ trả đũa. Từ nhiều tháng qua, Ukraine vẫn đòi hỏi được tự do sử dụng các hỏa tiễn Storm và Storm Shadow của Pháp và Anh, Aktaf, cho Hoa Kỳ cung cấp. Kiev cũng muốn có các hỏa tiễn hành trình loại mới, GASM. Các loại hỏa tiễn trên có tầm bắn từ 250 đến 800 km. Với những vũ khí này, quân đội Ukraine có thể tấn công vào hậu cần quân Nga và những phi trường nơi các oanh tạc cơ Nga cất cánh. Việc Iran chuyển cho Nga các hỏa tiễn đạn đạo và cuộc tiến công của Ukraine sang vùng Kursk là các yếu tố thuận lợi cho Kiev để đòi hỏi. Tuy nhiên, phương Tây vẫn chè chặt. Lời hăm dọa của Putin đã mở đường cho những Zaporizhzhia, tức là những kẻ dân tộc chủ nghĩa ở Nga, họ kêu gọi không nên sợ đối đầu với NATO, xem lại chủ trương về vũ khí nguyên tử. Le Monde cuối tuần thì quan tâm đến sự kiện, rốt cuộc sau năm tuần lễ, Moscow đã tung ra cuộc phản công vào Kursk để cố đẩy lùi lực lượng Ukraine. Sau hai ngày, quân Nga đã giành lại được một số thành phố ở phía Tây lãnh thổ đã bị Ukraine chiếm đóng vào đầu tháng 8. Trong tình thế đó, Kiev càng cần khẩn cấp được phép sử dụng vũ khí tầm xa, tuy hãy còn quá sớm để đánh giá Nga liệu có thành công hay không. Tại thành phố Pokrovsk, đang bị quân Nga uy hiếp nặng nề, đặc phái viên Liberation cho biết những cư dân còn ở lại trong khi chờ đợi di tản phải làm quen với tình trạng giới nghiêm cúp điện, thiếu nước, uống và khí đốt ở khắc kiếp. Đặc phái viên Le Monde ghi nhận người dân thành phố này đều có thân nhân sống ở bên kia biên giới, một số đã từ mặt nhau, số khác vẫn giữ liên lạc nhưng hố ngăn cách ngày càng sâu sắc kể từ cuộc xâm lăng.
Về thời sự nước Pháp, Le Figaro Magazine nhận định việc bổ nhiệm ông Michel Barnier làm thủ tướng đánh dấu sự trở lại của cánh hữu, tuy đây không phải là lựa chọn ban đầu của Tổng thống Emmanuel Macron.
Cựu bộ trưởng biết cách tự khẳng định trước Tổng thống. Ông đưa các nhân vật thuộc đảng những người Cộng hòa vào chính phủ, không phá đi chính sách mà Macron đã dày công xây dựng. Tuần báo thiên tả Le Nouvel Lost cho rằng cuộc bầu cử quốc hội đã bị đánh cắp, chỉ trích ông Macron bán linh hồn cho quỷ khi bắt tay với cực hữu. Express băn khoăn liệu tân thủ tướng có nói thật về món nợ liên quan đến hồ sơ môi trường hay không. Tuy nhiên tuần báo thiên hữu phản bác, kẻ tước đoạt bầu cử không phải là người mà Mélenchon tố cáo, thủ lãnh đảng cực tả nước Pháp bất khuất. Jean-Luc Mélenchon nói rằng chính phủ Pháp chối từ dân chủ nhưng lại tránh lên án Venezuela qua cặp kính méo mó của Mélenchon. Maduro vẫn là hình mẫu, tuy gian lận bầu cử, khiến người chiến thắng thực sự là Edmundo González với 7,3 triệu phiếu bầu so với 3,3 triệu cho Maduro, mới đây phải chạy sang Tây Ban Nha tị nạn. Khoảng 2.400 người Venezuela bị bắt, hơn 20 người thiệt mạng. Đó là mô hình xã hội chủ nghĩa mà Melanson ca ngợi.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Philippines rút tàu hải cảnh khỏi bãi cạn Sabine trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông. Tình báo Ukraine xem Bắc Triều Tiên là vấn đề lớn nhất do Bình Nhưỡng ồ ạt cung cấp đạn dược cho quân đội Nga. Venezuela cáo buộc Hoa Kỳ đứng sau âm mưu lật đổ chế độ Maduro. Thưa quý vị, và ngay bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành.
Kính thưa quý vị, hai tuần lễ trước kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 12 tháng 9 vừa qua, Hoa Kỳ chính thức thông báo ủng hộ châu Phi có hai ghế thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an. Mỹ lần đầu tiên cáo buộc Trung Quốc trực tiếp hỗ trợ vũ khí Nga trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine. Chính quyền Nga tỏ ra thờ ơ với cuộc tranh luận đầu tiên và duy nhất giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Pháp có thủ tướng mới gần 2 tháng sau bầu cử quốc hội trước kỳ hạn, đúng vào lúc kỳ Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paris 2024 khép lại với lễ bế mạc, để lại nhiều ấn tượng. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Từ hàng chục năm nay, cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc luôn được coi là húy kỵ, bất chấp việc định chế đầy quyền lực có sứ mạng duy trì hòa bình được lập ra sau Thế chiến II ngày càng bị chỉ trích là không còn đủ năng lực thực thi sứ mạng này. Những tháng gần đây, vấn đề cải tổ lại được đặt ra khẩn thiết. Theo giới quan sát, hơn một nửa quyết định của Hội đồng Bảo an liên quan đến các vấn đề an ninh của châu Phi và hơn 1/3 cuộc họp của Hội đồng Bảo an trong năm 2023 liên quan đến lục địa 1,5 tỷ dân, nhưng mới chỉ có 3 ghế không thường trực. Từ New York, thông tin viên Karim Newton cho biết cụ thể.
À l'heure actuelle, les pays africains se partagent 3 sièges non permanents au Conseil de sécurité attribués pour 2 ans.
Hiện tại, các nước châu Phi có 3 ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an, được phân bổ luân phiên với nhiệm kỳ 2 năm. Tuy nhiên, theo đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield, số ghế này là không đủ. Đại sứ Mỹ giải thích, xin trích, vấn đề là những chiếc ghế được bầu này không cho phép các nước châu Phi được hưởng lợi đầy đủ từ những hiểu biết và tiếng nói của họ trong hoạt động của Hội đồng. Đây là lý do tại sao mà ngoài việc trao quyền thành viên không thường trực cho các nước châu Phi, Hoa Kỳ cũng ủng hộ việc lập ra 2 ghế thường trực cho châu Phi trong Hội đồng Bảo an. Đây là điều mà các đối tác châu Phi đang tìm kiếm, và chúng tôi tin làm như thế là đúng. Tuy nhiên trong hiện tại, mong muốn hàn gắn quan hệ với châu Phi của Washington vẫn khó thành hiện thực, trước hết bởi vì bản thân các nước châu Phi vẫn chưa quyết định được xem nước nào có thể làm thành viên thường trực. Tiếp theo đó là câu hỏi nhạy cảm về quyền phủ quyết. Theo kế hoạch của Mỹ, chỉ có 5 thành viên thường trực lịch sử, bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh, mới được giữ quyền này. Và cuối cùng, để được thông qua, dự thảo nghị quyết trước tiên phải được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, và sau đó phải được 4 thành viên thường trực còn lại của Hội đồng Bảo an chấp thuận và được 2/3 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ủng hộ.
Karine Newton, New York, RFI.
Theo chính quyền Nga thì Hội đồng Bảo an là điển hình cho sự thống trị của phương Tây, với việc 3 trong số 5 thành viên thường trực là nước phương Tây. Cuộc đấu giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Nga, với châu Phi nói riêng và các nước phương Nam nói chung, đang ngày càng trở nên quyết liệt hơn kể từ khi Nga xâm lăng Ukraine. Trên thực tế, cho dù đa số các nước phương Nam không tham gia các trừng phạt của phương Tây chống Điện Kremlin, đa số các nước phương Nam đã bỏ phiếu lên án Nga xâm lược Ukraine trong tất cả các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, trái ngược với luận điệu tuyên truyền của Moscow. Pháp, quốc gia phương Tây thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, hiện đang nỗ lực vận động không chỉ cho việc mở rộng ghế thành viên thường trực cho các nước ngoài phương Tây, mà còn chủ trương giới hạn chặt quyền phủ quyết của các nước thành viên thường trực, để sao cho các nghị quyết của Hội đồng ngăn ngừa các cuộc chiến tranh, thảm sát, không bị lá phiếu của một quốc gia duy nhất chặn đứng. Sáng kiến do Pháp và Mexico đồng chủ trì hiện nhận được sự ủng hộ của hơn 100 thành viên Liên Hợp Quốc. Hôm 10 tháng 9 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kirk Campbell khẳng định là Trung Quốc đang cung cấp cho Moscow các hỗ trợ rất lớn để tăng cường cỗ máy chiến tranh, đổi lấy việc Nga chuyển giao cho Trung Quốc nhiều công nghệ quân sự về tàu ngầm và tên lửa, vốn được kiểm soát chặt chẽ.
Theo trang mạng Politico, với tuyên bố nói trên,
Washington đã nâng mức độ chỉ trích nhắm vào Trung Quốc trước phát biểu của Thứ trưởng Campbell. Hoa Kỳ thường chỉ tập trung lên án việc Bắc Kinh cung cấp cho Moscow các mặt hàng lưỡng dụng có thể được dùng trong quân sự.
Phát biểu được Thứ trưởng Quốc Campbell đưa ra với báo giới sau cuộc họp với các đối tác Liên hiệp châu Âu và khối NATO tại Brussels. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh là vấn đề này hoàn toàn không liên quan đến các mặt hàng lưỡng dụng và cho biết thêm, xin trích. Chúng tôi đang chứng kiến những nỗ lực ở cấp cao nhất của chính phủ hai nước nhằm cố gắng che giấu hợp tác đáng lo ngại này. Theo Thứ trưởng Mỹ, thì các công nghệ mới mà Bắc Kinh đang tiếp nhận sẽ gây nguy hiểm không chỉ cho Hoa Kỳ mà còn cho cả Ấn Độ, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Báo Anh The Financial Times dẫn lại nguồn tin của giới nghiên cứu hải quân Mỹ. Theo đó, tàu ngầm loại 096 đời mới trang bị tên lửa đạn đạo hạt nhân của Trung Quốc đang được phát triển với sự hỗ trợ của công nghệ Nga, đặc biệt khiến động cơ ít gây tiếng ồn hơn. Một công nghệ tiên tiến mà cho đến nay Nga không muốn chia sẻ với Trung Quốc. Ngày 10 tháng 9 vừa qua, hai ứng viên tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ có cuộc tranh luận đầu tiên và duy nhất trên truyền hình. Cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine là một chủ đề trọng tâm. Điện Kremlin phản ứng ra sao? Từ Moscow, thông tin viên Anissa Andrapri cho biết ẩn đằng sau thái độ thờ ơ của nhà cầm quyền Nga, Moscow dường như vẫn nghiêng hẳn về phía cựu Tổng thống Donald Trump.
Premier commentaire affichant l'indifférence donnée ce mercredi matin sur Radio Sputnik par la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.
Bình luận đầu tiên thể hiện sự thờ ơ được đưa ra vào sáng thứ Tư ngày 11 tháng 9. Trên đài Sputnik, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nói, xin trích, hãy tưởng tượng một trận đấu giữa hai võ sĩ trên tàu Titanic. Sau trận đấu, mọi người tranh luận về việc ai thắng, ai thua, nhưng chuyện này có tạo ra khác biệt gì đâu. Vì chỉ 15 phút sau, con tàu Titanic sẽ đâm vào tảng băng trôi mà thôi. Bất chấp việc, thái độ thờ ơ đã được thể hiện rõ bởi một quan chức cao cấp. Đến giữa trưa, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tiếp tục nhấn mạnh. Thật không may, chúng tôi không thể theo dõi cuộc tranh luận vì diễn ra vào lúc nửa đêm theo giờ Moscow. Nhưng sáng nay, chúng tôi đã xem và đọc các báo cáo. Rõ ràng chúng tôi nhận thấy cả hai ứng viên đều đề cập đến Tổng thống và đất nước của chúng tôi. Và rõ ràng là nước Mỹ nói chung. Bất kể là ứng viên nào, vẫn duy trì thái độ thù địch và tiêu cực đối với đất nước của chúng tôi, từ ngữ trong nguyên văn. Trên thực tế, đằng sau các lời lẽ khẳng định hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là như nhau. Quan điểm thực sự của Điện Kremlin có thể được thể hiện qua phát biểu của một nhà bình luận chính trị được phát đi vào khung giờ vàng của truyền hình. Điện Kremlin dường như nghiêng hẳn về phía ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Xin trích, lập trường của Donald Trump có vẻ mang tính xây dựng hơn. Ông ấy hiểu rằng chiến dịch quân sự đặc biệt không phải tự nhiên mà được tiến hành. Ông Trump cho biết Nga có lý do riêng để bắt buộc phải áp dụng các biện pháp cực đoan này. Hãy xem mọi chuyện sẽ như thế nào nếu Trump trở thành Tổng thống.
Anissa Jabri, Moscow, RFI.
Trong tuần qua, sự kiện không thể bỏ qua là lễ bế mạc Thế vận hội dành cho người khuyết tật. Đây cũng là sự kiện cuối cùng khép lại hai kỳ Thế vận hội mà nước Pháp lần đầu tiên đăng cai. Sau khi ngọn lửa Thế vận được thổi tắt, Stade de France biến thành một vũ trường khổng lồ. 5.000 vận động viên khuyết tật có mặt, cùng 65.000 khán giả tiếp tục sống trong không khí Paris Étienne-Fête. Paris là một ngày hội như tên tác phẩm tự thuật của văn hào Mỹ Hemingway. Với các tiết mục âm nhạc điện tử do cây đại thụ Jean-Michel Jarre, 76 tuổi, người mở đường cho nhạc electro của Pháp chủ trì. Tất cả hòa cùng một nhịp với những giai điệu đã trở thành kinh điển của dòng nhạc điện tử như Paris Stadium, Time Machine Stadium. Việc khép lại hai kỳ Thế vận hội, nơi âm nhạc của thể thao, công chúng và vận động viên hòa quyện, mang lại một thông điệp rõ ràng, bởi đây là hai yếu tố biểu tượng cho sự mở rộng vòng tay đoàn kết, cho tình huynh đệ, lòng bác ái, như tâm sự của ông hoàng âm nhạc điện tử Pháp Jean-Michel Jarre. Những người hâm mộ cũng khó lòng quên được ca khúc đối với nhiều người đã trở thành huyền thoại Vivre pour le meilleur, tạm dịch là Sống hết mình, của John Hallyday, ra đời 25 năm về trước qua trình diễn của nữ ca sĩ Pháp Santa.
Des hommes qui n'ont que l'illusion d'attendre un signe, et des femmes qui pleurent leurs enfants et restent dignes. Toi tu me rends plus fort chaque jour, sans Dieu ni loi.
khúc Vivre pour le meilleur nói đến sức mạnh vô song của tình yêu. Khép lại kỳ Paralympic, Chủ tịch Ủy ban Thế vận Quốc tế cho người khuyết tật nhắc nhở cam kết của chính quyền vùng Île-de-France và thủ đô Paris về việc tạo điều kiện để toàn bộ 13 tuyến xe điện ngầm của thủ đô có thể trở nên thuận tiện cho người khuyết tật. Một thách thức khổng lồ. Hai ngày trước khi Paralympic bế mạc, Tổng thống Pháp đã chính thức bổ nhiệm Thủ tướng 2 tháng sau cuộc bầu cử Quốc hội. Thách thức để chính phủ mới có thể trụ lại được, có thể đưa ra được các chính sách đúng hướng, hợp lòng dân cũng là rất lớn. Nhiều người tin tưởng lực đẩy của tinh thần Thế vận hội Olympic và Paralympic vừa được khơi lên tại Pháp sẽ giúp cho xã hội Pháp có thêm sức mạnh vượt qua.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí thể thao.
Tạp chí thể thao.
2 tháng sau khi Euro 2024 khép lại, sân cỏ bóng đá châu Âu mùa bóng mới 2024-2025 đang hào hứng bước vào mùa bóng mới với nhiều cải tiến. Bên cạnh các giải vô địch quốc gia, những giải đấu lớn danh giá từ cấp độ câu lạc bộ đến cấp độ đội tuyển quốc gia đang bắt đầu khởi tranh cùng với những thay đổi thể thức thi đấu nhằm mục đích đem lại cho người hâm mộ nhiều trận đấu hấp dẫn có chất lượng cạnh tranh cao hơn. Tham gia chương trình tạp chí thể thao hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui sẽ cùng chúng ta tìm hiểu những cải tiến thể thức ở Nations League và Champions League sẽ làm cho bóng đá châu Âu mùa bóng này trở nên hấp dẫn như thế nào. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Các giải lớn của bóng đá châu Âu đang bước vào mùa bóng mới với nhiều hứa hẹn hấp dẫn hơn vì những thay đổi thể thức thi đấu. Trước hết ta đến với Nations League. Trong tuần, các loạt trận đầu tiên đã diễn ra với sức cạnh tranh rất cao giữa các đội tuyển quốc gia. Giải đấu còn non trẻ ở cấp độ đội tuyển quốc gia 2 năm tổ chức một lần này mới bước vào mùa thứ tư nhưng đã có nhiều thay đổi về thể thức. Sự thay đổi này là thế nào và có tác động gì?
Cái việc thay đổi này đó đã mở rộng cái vòng loại, rồi sau đó đó là cái vòng mà đấu trực tiếp, tức là chúng ta nói là cái vòng knockout đó, bắt đầu từ tháng 3 cho đến cuối cùng là đến cái chung kết của tháng 6. Cái thứ nhất đó là ở League A đó, thì trước đây người ta chọn cái đội nhất bảng, đội nào nhất bảng thì vào trên chung kết, thì coi như thế là kết thúc. Còn cái đội nào đứng cuối của cái từng bảng thì xuống hạng. Nhưng bây giờ nó thay đổi, tức là các cái đội nhất và nhì bảng của cái League A này, tức là League A thì nó có A1, A2, A3, A4 đó, thì nhất nhì sẽ tranh các cái trận tứ kết ở trên sân nhà và sân khách. Và sau đó thì đội nào thắng thì mới vào trận chung kết. Đấy, thì là cái thay đổi thứ nhất, tức là nó mang tính chất có thêm một cái các cái trận tứ kết. Cái thứ hai nữa đó, các cái đội mà xếp thứ ba của League A và thứ hai của League B đó sẽ được thi đấu theo cái thể thức mà gọi là sân nhà sân đối phương để mà chuyển hạng. Thì như vậy có nghĩa là thêm những cái trận đấu để mà được lên hạng. Cái đội mà xếp thứ ba của League A là họ không dừng thi đấu mà họ tiếp tục thi đấu với lại cái đội nào mà đứng thứ nhì của cái League B để coi cái League B có lên được A hay không, còn League A có phải xuống B hay không. Thì như cái vậy, cái việc mở rộng của UEFA đó thì nó sẽ làm cho cái lịch thi đấu nó mang nhiều cái kịch tính hơn và nó có cái tính hấp dẫn hơn. Tức là nếu chúng ta nhìn vào cái phân loại là League A, League B đó thì sẽ thấy rằng là 14 trên 16 đội ở League A đã nằm trong cái top 50 của cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng ở trên thế giới. Còn League B cũng vậy, có 12 trên 16 đội đã nằm trong này. Thì như vậy tức là giữa League A, League B thì nó không có cái phân biệt nhiều lắm về cái trình độ. Cho nên cái việc mà thêm những cái cuộc thi đấu mà nó mang tính chất là knockout rồi playoff đó thì nó sẽ tạo ra những cái trận đấu nó hay hơn và nó làm cho The National League nó mang tính hấp dẫn hơn. Và cái điều đó cũng cho thấy ngay hai cái lượt trận đầu tiên. Bây giờ chúng ta nhìn vào cái League B đi. Cái đội Anh là đội mà có giá trị trên thị trường chuyển nhượng là cao nhất, đến 1 tỷ 4, 1 tỷ 5 gì đấy. Mà bây giờ là đang thi đấu ở cái League B mà B2 này, cùng với lại Phần Lan, Ireland với lại Hy Lạp, thì là cũng đã có hai trận đấu đầu tiên mà thắng. Bởi vì nếu mà họ không duy trì được thứ hạng mà để trở lại cái League A đó thì đội Anh nó sẽ mất giá. Mà chúng ta cũng thấy là kể cả những cái đội khác, ví dụ như là ở trong cái bảng League B này, cái đội Cộng hòa Séc hay là đội Georgia đó, họ nằm trong cái top 50. Georgia là hai trận đầu tiên chơi rất hay, họ có 2 trận thắng. Thì điều đó cho thấy tức là nó có sự cạnh tranh rất là dữ dội. thì chúng ta muốn nêu một vài cái ví dụ để thấy như thế. Thì đó chính là cái điều mà thay đổi của UEFA đó đối với lại National League của cái mùa này, và từ đó nó tạo nên rất là nhiều những trận đấu hay của cái National League chứ không phải nhàm chán.
Nations League là giải đấu mới đang dần dần được nâng cao chất lượng cạnh tranh để khẳng định là một giải đấu lớn, hấp dẫn người hâm mộ hơn. Còn Champions League thì đã là một giải đấu của UEFA mà danh tiếng và chất lượng cạnh tranh đã được khẳng định. Nhưng giải đấu cũng đã phải có những cải tiến căn bản như chúng ta đã đề cập trong một chương trình trước. Ông có thể phân tích mùa giải mới của Champions League sẽ hấp dẫn ra sao với những cải tiến về thể thức thi đấu?
Về lý thuyết thì 36 câu lạc bộ lọt vào cái league phase này thì nó có cơ hội như nhau, tức là chơi cùng một cái số trận giống nhau nè, 8 trận, 4 sân nhà, 4 sân khách. Rồi máy tính nó sắp xếp các cái câu lạc bộ gặp nhau nó ngẫu nhiên theo cái thứ tự từ trận 1 đến trận 8. Và nó chỉ có tránh các cái việc là các cái đội cùng thành phố thì nó không thi đấu cùng một lúc thôi. Ví dụ như AC Milan, Inter Milan hay là Atletico hay là Real Madrid. Tuy nhiên cái đẳng cấp của các câu lạc bộ thì nó tính từ cái hệ số để nó phân nhóm hạt giống tương đồng với giá trị của câu lạc bộ trên cái thị trường chuyển nhượng cũng như là thành tích tại các cái giải châu Âu, thì nó tạo cái sự khác biệt lớn về mặt trình độ. Nên cái thể thức mới của Champions League nó sẽ cho nhiều khác biệt và nhiều cái kịch tính hơn cái thể thức cũ, là vì 144 trận đấu ở 8 cái lượt không có trận nào lặp lại hết. Vì nó không lặp lại cho nên là người ta luôn luôn theo dõi, người ta thấy là nó lạ. Và như thế đó thì cái lợi thế mà chúng ta nói là sân nhà đó, với khán giả nhà mang cái yếu tố là tâm lý, nó cũng kích thích các câu lạc bộ khi mà họ gặp bất kỳ một câu lạc bộ nào. Như chúng ta nói là lý thuyết thì như bằng nhau hết mà nó cũng nằm một trong một bảng. Nhưng cái chuyện mà gọi là khi mà thi đấu sân khách đó, thì cái bàn thắng trên sân khách đó, nó cũng là cái yếu tố để xếp hạng. Và cái cách mà cái thể thức mới này đó, thì họ cũng phân loại ra cách xếp hạng là gì, tức là bắt đầu tính điểm, thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua thì không có điểm nào hết. Nhưng mà nếu bằng điểm nhau, ví dụ bây giờ những cái lượt trận đầu tiên thì các đội thắng là đều 3-3-3-3-3 hết. Nhưng mà họ tính là cái hiệu số bàn thắng bại nè, rồi cái số bàn là thứ hai nè, rồi cái bàn thắng ở trên sân khách là thứ ba nè, rồi cái số trận thắng ở trên sân khách là thứ tư nè, và cái tổng số trận thắng đối với sân khách, rồi tiếp tục là các yếu tố khác. Như thế có nghĩa là chi tiết hóa làm cho tất cả các cái huấn luyện viên đó là phải xây dựng từng trận đấu một, vì nó không gặp lại mà, cho nên cái chiến thuật cho từng đối thủ trong 8 câu lạc bộ khác nhau mà họ gặp nhau đó là phải tính toán. Cái chơi trên sân khách và chơi trên sân nhà trước cái đối phương nào, chọn đội hình nào, lối chơi nào, tính các cái yếu tố phụ để có thể tạo cái lợi thế trên cái bảng xếp hạng thì phải tính toán. Tôi lấy ví dụ như Paris Saint-Germain, cái trận đầu tiên là gặp Rivona của La Liga ở trên sân nhà, nếu không thắng thì nó sẽ là một cái sự bất lợi vô cùng cho Paris Saint-Germain. Bởi vì cái trận thứ hai thì Paris Saint-Germain sẽ gặp Arsenal trên cái sân khách, tức là sân của Arsenal. Mà Arsenal thì được coi như là cũng là ứng cử viên cho cái thứ hạng cao. Rồi cái trận thứ ba thì gặp PSV cũng ở trên sân nhà. Thì phải tính có cái PSV mà họ nếu cầm hòa là Paris Saint-Germain sẽ rất là bất lợi. Mà Paris Saint-Germain thì phải cần phải thắng. Rồi trận thứ tư họ gặp Atletico làm cái đội rất mạnh, thì cũng ở trên cái sân nhà nữa. Rồi sân khách thì họ gặp Bayern Munich cái trận thứ năm. Trận thứ 6 rồi gặp Sunderland thì có thể nhẹ hơn, nhưng mà trận thứ 7 gặp Manchester City là ứng cử viên số 1 của cái chiếc vô địch. Do đó cho nên á, Paris Saint-Germain nếu không có những cái chiến thuật hợp lý để có điểm thì cái chuyện mà họ lọt vào cái top chơi playoff ở 8 cái đội mà không phải đấu những cái vòng tiếp theo nữa đó là nó sẽ rất khó, mặc dù họ được coi là một trong những ứng cử viên nằm ở trong cái top đầu tiên. Thì điều đó cho chúng ta thấy là một cái đội mạnh mà cũng phải có những cái sự tính toán về mặt chiến thuật. Rồi một cái thí dụ khác nữa, thí dụ cái câu lạc bộ được đánh giá thấp nhất trong 36 cái câu lạc bộ mà lần đầu tiên có mặt tại cái Champions League này là Slovan Bratislava đó. Nếu mà tính ra thì họ có 8 đối thủ đều được coi là trên cơ cả. Nhưng nếu mà những cái trận đấu mà họ chơi trên sân nhà mà họ tạo được một cái lợi thế, tức là cái trận thắng hoặc là trận hòa, thì cái hệ số nó sẽ thay đổi và từ đó, đó thì cái xếp hạng nó sẽ tăng lên. Thì chúng ta cũng nên nhớ là đối với trường hợp mà của Slovan Bratislava, đây một cái câu lạc bộ mà gọi là có tên tuổi từ thời rất là xa xưa, có hơn 100 năm, 105 năm đã được thành lập, đã từng có những thành tích rất là tốt, nhưng mà bây giờ đó thì là họ không phải là những câu lạc bộ mà mang tính chất chuyên nghiệp cao. Tuy nhiên á, để mà lọt vào đây thì họ bắt đầu đi từ cái vòng loại 3 cho đến vòng loại 2, vòng loại 1 và vào playoff là đã chơi 8 trận rồi, mà cũng đã từng thắng những cái câu lạc bộ đã có mặt ở Champions League, cho nên Slovan Bratislava cũng sẽ cho thấy là họ sẽ tìm cách họ chơi như thế nào. Thì chính cái thể thức thi đấu mới vì việc tăng số lượng đội cũng như là cái cách chơi đó đã làm cho Champions League nó có mang gọi là một cái hiệu ứng thật là tích cực, tốt hơn, và đối với kể cả các câu lạc bộ về mặt chuyên môn cũng như đối với người hâm mộ để được thưởng ngoạn, đặc biệt là những cái trận đấu gặp những câu lạc bóng lớn ở trên sân nhà của mình, khán giả nhà sẽ được thưởng ngoạn nhờ cái trình độ bóng đá của thế giới nó phát triển như thế nào, đặc biệt ở cái khu vực của châu Âu.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình hôm nay.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả cùng trở lại góc vườn âm nhạc qua chủ đề bản phóng tác lời Việt của giai điệu Can't Help Falling in Love, tình khúc có từ hơn hai thế kỷ.
Góc vườn âm nhạc.
Mỗi lần nhắc tới giai điệu Can't Help Falling in Love, giới yêu nhạc thường nghĩ tới lối diễn đạt tuyệt vời của ông hoàng nhạc rock Elvis Presley. Bài hát này từng được tạp chí Rolling Stone xếp vào danh sách 500 ca khúc hay nhất mọi thời đại, và có lẽ cũng là một trong những giai điệu xưa nhất do bản nhạc gốc từng được sáng tác cách đây hơn hai thế kỷ.
Wise men say only fools rush in.
Phát hành lần đầu tiên vào cuối năm 1961, nhạc phẩm Can't Help Falling in Love là ca khúc chủ đề của bộ phim Blue Hawaii với Elvis Presley trong vai chính. Vào thời bấy giờ, nhóm sáng tác gồm ba nhạc sĩ Ugo Peretti, Luigi Cariatore và George West được giao công việc thực hiện toàn bộ ca khúc và nhạc nền cho bộ phim Blue Hawaii. Ngoài những giai điệu truyền thống của đảo Hawaii, nhóm sáng tác còn chuyển thể một số bản nhạc quen thuộc tại châu Âu nhưng vẫn chưa được phổ biến rộng rãi ở Hoa Kỳ. Đầu tiên là nhạc phẩm No More, phóng tác từ giai điệu Thánh Phòng La Paloma của nhà soạn nhạc cổ điển Tây Ban Nha Sebastian Iradier. Bản nhạc La Paloma từng được đặt thêm lời Việt thành Cánh Buồm Xa Xưa. Còn nhạc phẩm Can't Help Falling in Love thật ra là một bản phóng tác vay mượn khá nhiều câu mở đầu và một phần điệp khúc từ giai điệu cổ điển có từ thế kỷ thứ 18. Tiếng Pháp, bản nhạc gốc mang tựa đề là Plaisir d'amour, niềm vui tình yêu, do nhạc sĩ Jean-Paul Egide Martini sáng tác vào năm 1784, tức cách đây vừa đúng 240 năm. Lúc đầu bản nhạc này được đặt tên là Première Romance, mối tình đầu tiên, dựa theo một bài thơ tình nổi tiếng của Clarice de Florian. Nhiều thập niên sau, chính nhạc sĩ trữ danh Hector Berlioz, gương mặt tiêu biểu của trường phái lãng mạn của Pháp, đã soạn lại giai điệu này cho một dàn nhạc giao hưởng vào giữa thế kỷ thứ 19. Trung thành với lối hòa âm phối khí nhẹ nhàng mà tha thiết, giai điệu trở nên thịnh hành trong thời kỳ cổ điển, đặt nền tảng cho hầu hết các bản phóng tác theo phong cách nhạc pop. Có được như vậy mà giai điệu Plaisir d'amour, niềm vui tình yêu, trở nên trường tồn nhờ bao luồng sinh khí mới. Một khi thành công tột bậc với giọng ca của Elvis Presley, nhạc phẩm Can't Help Falling in Love có thêm hàng loạt phiên bản trong 15 thứ tiếng khác nhau, kể cả hai phiên bản tiếng Pháp. Trong tiếng Việt, Can't Help Falling in Love cũng sẽ gợi hứng cho các tác giả đặt nhiều lời khác nhau. Lời đầu tiên mang tựa đề Gửi Trao Trái Tim được nhiều nơi ghi chép là của tác giả Đức Huy, do nữ danh ca Ngọc Lan ghi âm. Lời thứ nhì là Tình Say của tác giả Nguyễn Hoàng Đô, qua phần diễn đạt của nữ ca sĩ Quỳnh Giao. Lời thứ ba là Định Mệnh Tình Yêu của tác giả Ngưu Yên, qua phần ghi âm của nghệ sĩ Nguyễn Thảo. Lời thứ tư, Trót Yêu Em Rồi là của tác giả Minh Nguyệt, do nam ca sĩ Triệu Vinh trình bày.
Tựa dòng sông cuốn trôi, lòng biển khơi nắng đời hôm nay và mãi mãi ngàn sau. Giờ đã gặp người yêu dấu mong chờ, mong anh.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày được phóng tác từ giai điệu tiếng Pháp Plaisir d'amour, nhạc phẩm Can't Help Falling in Love đã có đến cả ngàn phiên bản phóng tác, nhưng dường như chưa có bản ghi âm nào hay hơn bản ghi âm đầu tiên trong tiếng Anh của Elvis Presley. Do nhịp điệu bản nguyên tác quá chậm, cho nên nhóm thu âm phải chỉnh sửa nhiều lần sao cho vừa với làn hơi thiên phú của ông hoàng nhạc rock. Nhóm sản xuất đã triệu mời bộ tứ Richard Daniels để phụ họa cho Elvis Presley. Lối hát bè tinh tế của nhóm này càng làm nổi bật lối diễn đạt thần sầu của ông hoàng Elvis, không chỉ chuyên hát nhạc rock mà còn có sở trường hát các bản ballad tha thiết nồng thắm. Giọng ca của Elvis mực trầm, bao tình sâu ý đậm, cho người nghe mê mẩn, tâm hồn thêm say đắm.
Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be
Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Philippines rút tàu hải cảnh khỏi bãi cạn Sabin trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông. Tình báo Ukraine xem Bắc Triều Tiên là vấn đề lớn nhất do Bình Nhưỡng ồ ạt cung cấp đạn dược cho quân đội Nga. Venezuela cáo buộc Hoa Kỳ đứng sau âm mưu lật đổ chế độ Maduro. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ Hai 16 tháng 9, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe một điểm báo của RFI, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua chủ đề Việt Nam mua vũ khí lớn của Hoa Kỳ, liệu có đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ quốc phòng song phương hay không? Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương chuyên về các vấn đề an ninh hàng hải và hải quân tại Học viện New South Wales tại Úc. Cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Phần kỹ thuật âm thanh do Ernada đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.